Học tập để tự quy, thực hành trong việc cảm ơn và sửa lỗi. Người chủ giảng, Chủ tịch Hồ Tiểu Lâm, Công ty hữu hạn khai thác kỹ thuật Hối Thông Hối Lợi Bắc Kinh. Chúc cho công ty của các ông phát tài phát lộc, năm mới đại cát đại lợi, thân thể an khang vạn sự như ý. Lão tổ Thiên Gia Hội các ông, tập thể nông dân cùng cảm tạ. Tôi nói với khách hàng của mình, tôi nói những số cam này 20 dạng, 4.000 thùng. Có bao nhiêu tiền? 20 dạng, nhưng quý vị nghĩ hơn 13.000 người, 3.100 hộ. Thế nào là thực hiện sự hòa hợp của Hồ Chủ tịch? Thế nào là thay Trung ương Đảng san sẻ nỗi lo? Chẳng phải thế này sao? Nói trên miệng là không được. Quý vị coi, những việc này không phải chúng tôi tìm tới, là do giáo sư Lưu gửi cho chúng tôi. Giáo sư Lưu gửi cho tôi, lúc đó tôi cầm tin nhắn này lên. Tôi nói vậy thì mua một ít. Nhân viên mỗi người tặng một thùng cũng đến Tết rồi. Tôi nghĩ lại, không được, phải làm việc tốt. Càng làm danh sách càng nhiều. Danh sách tra tới tra lui. Những nhân viên đã rời công ty. Đây còn cha mẹ của nhân viên trong công ty. Đây còn bệnh viện hợp đồng của công ty chúng tôi. Đây còn trung tâm bảo hiểm mà hồ sơ chúng tôi đã mua. Đây còn phòng thuế vụ của chúng tôi. Trên mấy trái cam đó tôi đều viết cam tình thương. Ăn một quả cam cống hiến một tình thương. Có đúng không? Quý vị bỏ ra chút tiền mà. Sau đó trên tầng lầu của chúng tôi, bởi vì tòa lầu văn phòng chúng tôi rất là cao cấp, cả ngày mấy thùng cam lên lên xuống xuống, cả tòa lầu đều ngát hương cam. Hồ tiên sinh, ông không bán bếp nữa mà bán cam sao? Đừng có lộn xộn. Bán một cái bếp bằng 10 thùng cam. Tôi nói bây giờ, tại vì sao? Cam cũng có trái bị hư, nhà vệ sinh toàn là trái cam bị dập, toàn là thùng đựng cam. Bảo vệ đều phụ giúp. Quý vị coi, lúc thì tới 100 thùng, lúc thì tới 200 thùng, lên lên xuống xuống. Cho nên bảo vệ trong tòa lầu chúng tôi cũng đều tặng. Những gì quét dọn vệ sinh cũng đều tặng. Đây là xã hội phải cảm ơn. Chúng ta phải hỏi chính mình. Chúng ta chỉ nói thôn Tam Tiêu, làng Tam Tiêu, huyện Tầm Ô. 13.000 người này, 3.100 hộ. Họ sẽ nhìn nhận văn hóa truyền thống như thế nào? Họ còn có thể nói văn hóa truyền thống không tốt sao? Họ được lợi ích từ người có đức hạnh. Họ được sự giúp đỡ trong văn hóa truyền thống. Có phải sẽ xây dựng được tính tâm của họ không? Rằng báo ơn thầy là ơn lớn nhất, dưới ơn cha mẹ chính là ơn thầy. Dùng cái gì để báo ơn Khổng Phu Tử? Dùng cái miệng đâu có được. Người ta đâu cần quý vị báo ơn. Người ta là thánh nhân. Quý vị phải làm bằng hành động thực tế. Chúng ta ở trong xã hội này, chúng ta có duyên phận của mình, chúng ta có phạm vi của mình, chúng ta có những mối quan hệ của mình. Tức là phải làm tấm gương tốt, nhìn thấy được từ bản thân Hồ Tiểu Lâm, chuẩn mực của người giảng luân lý, giảng đạo đức. Từ đó xây dựng tín tâm đối với cổ thánh tiên hiền. Đây là điều tiên sinh Liễu Phàm đã nói, thường giữ tâm này công đức vô lượng. Xã hội sẽ tốt lên như thế nào? Xã hội tốt lên như thế nào phải bắt đầu từ chính mình. Phải bắt đầu từ phạm vi khả năng của chúng ta. Đôi mắt không thể nhìn chăm chăm vào người khác. Cho nên, nhân viên chẳng phải vui lắm sao? Ngày Tết bận rộn. Phòng chấp hành hợp đồng nói, Chủ tịch Hồ, không thể như vậy. Hai tuần lễ này không làm được gì khác, toàn là đi tặng cam. Tôi nói, anh bỏ công việc trong tay xuống đã. Vậy thì phải tăng ca, tăng giờ. Tôi nói, tăng ca vậy là tốt. Ban ngày tặng cam, ban đêm tăng ca làm nghiệp vụ, vậy là đúng rồi. Tôi nói, buổi tối các anh về nhà làm cái gì? Chẳng phải xem TV sao? Chẳng phải ăn uống, chơi bời sao? Tôi nói, bây giờ anh ở đây tăng ca, ban ngày anh đi tặng cam. Hoàng Dương văn hóa truyền thống gọi điện thoại đi hỏi. Đơn vị các anh bao nhiêu người? 80 người được tặng 100 thùng. Đại tặng kèm ông 100 bộ ẩm thực lành mạnh, tôi biết mấy. Cho nên toàn thể nhân viên công ty sau cùng đều nói, thật dễ chịu, mùa Tết năm nay khắp nơi đều được người ta cúc cung, được người ta cảm ơn. Có người còn xin thêm, có thể cho chúng tôi nhiều một chút không? Bên dưới chúng tôi còn có công ty quản lý tòa lầu. Tôi nói không có vấn đề gì, kiếm tiền chẳng phải để làm những việc này sao, đúng không? Càng xả càng nhiều. Năm nay quý vị coi, năm 2009 hơn 37.000 bếp. 170 triệu, so với trước đây là 130 triệu, kiếm nhiều hơn 40 triệu. Năm 2007 nhiều hơn 40 triệu, năm 2009 nhiều hơn 40 triệu, năm 2008 bằng nhau, bây giờ 80 triệu. Tôi nói, chúng tôi một năm mới đi tặng, bây giờ tôi làm việc tốt bao nhiêu tiền, phòng tài vụ đã có thống kê cho tôi rồi. Cái này không được. Năm 2007 làm việc tốt 550 vạn, năm 2008 làm 818 vạn, năm 2009 là 650 vạn, năm nay thì khá nhiều, tính đến hiện tại là 700-800 vạn, cộng lại là 2700 vạn. Khác biệt quá lớn, tôi nói cho quý vị nghe, không đủ. Cho nên bây giờ tôi nói với phòng dịch vụ bảo hành, tôi nói các cô gái đối ngoại thì gọi là phòng dịch vụ bảo hành, tôi không có nói gì, bởi vì tôi nói ra tên này sợ sẽ làm khách hàng giật mình. Tôi nói các cô bắt đầu từ bây giờ, nội bộ công ty sửa tên thành phòng xã tắc. Cô ấy nói phòng xã đắc là sao chủ tịch Hồ. Tôi nói tôi cho các cô chỉ tiêu 100 vạn, 100 vạn nhân dân tệ, mỗi tháng phải giảm giá 8 vạn. Các cô sau này không cần báo cáo với tôi các cô kiếm bao nhiêu tiền, mức tiêu thụ tháng này là bao nhiêu, đã đổi bao nhiêu linh kiện, mấy cái này tôi đều không xem, chắc chắn là trong số mà tôi có. Ngày ngày tôi xả thì không đắt được sao? Đó là điều tất nhiên. Quan trọng là 100 vạn này làm sao giúp tôi bỏ ra ngoài. Cô nói chủ tịch Hồ khó quá, kiếm tiền thì dễ, giảm giá thì khó quá, không biết nhà ai có khó khăn. Tôi nói chúng ta đều có hộ thu nhập thấp, nhà ở tiết kiệm kinh tế toàn là quần thể yếu thế, tức là điều mà thủ tướng Ô chủ tịch Hồ quan tâm nhất. Chúng ta có thể thay họ san sẻ gánh nặng hay không? Có thể lo nỗi lo của trung ương đảng không? Có thể lo nỗi lo của thủ tướng Ô không? Chúng ta làm tấm gương tốt. Cô nói chủ tịch Hồ thật khó quá, chúng ta không biết nhà nào nghèo, nhà nào không nghèo. Tôi nói bất luận như thế nào, một tháng 8 vạn, chẳng phải là trước lễ 1 tháng 5 sao? Tôi đã ép giám đốc phòng dịch vụ bảo hành của tôi, bây giờ cũng không dám gặp tôi. Tôi nói từ tháng 1 tới bây giờ không một tháng nào có hoàn thành chỉ tiêu 8 vạn này hết. Vì đang mùa đông, người ta sửa bếp nhiều nhất, sao cô có thể vẫn không giảm giá được? Vẫn do làm việc chưa hoàn thiện, chưa tìm được phương pháp, cô cũng biết ai có nhu cầu. Kiếm tiền thì cô biết, giúp người thì cô không biết. Tôi nói việc này không thể chấp nhận. Thi khảo hạch ở chỗ tôi nửa năm đầu cô không đạt yêu cầu. Cô nói chủ tịch Hồ, ông coi phòng dịch vụ bảo hành của chúng tôi rất vất vả, mùa đông năm nay lạnh thế này, sau đó chúng tôi còn phải. Tôi nói cô đừng nói gì nữa, dù ít đó đều là từ tư tư lợi. Cứ 100 vạn nhân dân tệ đó, phòng dịch vụ bảo hành của công ty chúng ta vừa kiếm được 100 vạn nhân dân tệ này, tôi hy vọng cô sẽ dùng vào việc giảm giá. Trước khi đến đây đã báo tin tốt cho tôi. Chủ tịch Hồ tìm ra biện pháp rồi. Tôi nói biện pháp gì? Hội ủy viên đường phố đều có đăng ký cho người già, cô quả, quần thể yếu thế. Chúng tôi đã tìm đến đây. Tôi nói tôi cúi mình trước cô. Nếu cô bảo tôi khấu đầu trước cô, tôi cũng sẽ bằng lòng. Tôi nói trong hệ thống máy tính có xử lý được không? Bởi vì cái này chúng ta nhập khẩu từ NEC, từ Nhật Bản. Được, đánh dấu một chút trước những tên khách hàng này. Đánh một dấu sao. Hãy gặp phải dấu sao này, thì hệ thống máy tính sẽ nhắc nhở trung tâm điện đài, báo là hộ này được miễn phí. Tôi nói, tranh thủ nha. Ngày mai tôi phải tới Thanh Đảo để khoe khoang rồi. Cô tranh thủ khôi phục hệ thống này lại cho tôi. Đem số liệu bao nhiêu dạng hộ, khoảng 10 dạng hộ, đều nhập vào trong máy tính cho tôi. Sau này họ có sửa bếp chỉ một câu, chúng tôi học đệ tử quy sẽ miễn phí cho ông. Bởi vì chúng tôi học văn hóa truyền thống, khó khăn của ông chính là khó khăn của chúng tôi. Tôi nói những câu nói này phải nói cho chuẩn mực, để cho họ biết là công ty chúng ta đang xả bỏ một cách thực sự. Cho nên hôm nay đem đến một số lá thư đọc cho mọi người nghe thử. Tiểu Thẩm Dương nói, chúng ta cũng không thiếu tiền. Cảm ơn, Chỉ bốn chữ này, cảm ơn và sự lỗi chính mình, cảm ơn người khác. Thư cảm ơn, chúng tôi là chủ hộ phòng 1001, đơn vị 20, tòa lầu 16, khu nguy cơ kiến đội. Ngày 3 tháng 11, bếp giỏ sưởi ấm nhà tôi đã bị hỏng. Tôi gọi điện thoại cho các anh để sửa. Nhân viên sửa chữa ngày 4 đến nhà kiểm tra cho chúng tôi. Phát hiện do bơm nước của bếp bị hỏng. Đổi một cái bơm mới cần khoảng 2.000 tệ. Nhà tôi điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Trong nhà vợ tôi bị tàn tật, đi đứng bất tiện. Mỗi tháng phải uống mấy ngàn tệ tiền thuốc. Chúng tôi còn phải nuôi thêm hai đứa cháu nhỏ. Gánh nặng kinh tế rất lớn. Các bạn không thể gánh vác chi phí này. Tôi nghĩ mình làm thử xem sao, gọi điện đến số điện thoại góp ý của các anh phản ánh về tình hình của gia đình tôi. Hy vọng có thể chia thành nhiều lần để chi trả. Nhân viên công ty các anh nghe xong tình hình của tôi thì vô cùng thông cảm. Giám đốc phòng dịch vụ bảo hành này của tôi rất là ngoan. Lúc đó tôi ở Hải Nam được người ta báo cáo và phản ánh với giám đốc. Giám đốc đồng ý giảm giá cho tôi, nhưng tôi vẫn không cách nào một lần trả hết chi phí này. Sau đó, nhân viên các anh lại phản ánh với ông chủ về tình hình gia đình tôi. Sau khi ông chủ biết thì vô cùng thông cảm chúng tôi, đặc biệt miễn phí cho nhà tôi đổi một cái bơm mới, giúp cho chúng tôi giải quyết khó khăn, giúp nhà chúng tôi không còn bị lạnh. Tôi và người nhà vô cùng cảm động, thực sự không biết làm sao để cảm ơn. Các anh có tấm lòng của Bồ Tát. Nghe nhân viên sự bếp các anh nói, ông chủ là người học văn hóa truyền thống. Tất cả mọi người công ty các anh đều đang học tập văn hóa truyền thống, nhân sự giáo dục của đệ tử quy. Bây giờ tôi chỉ có thể viết thư để thể hiện sự cảm ơn của cả nhà chúng tôi, cảm ơn ông chủ các anh và cả nữ nhân viên điện đài 6803 đã giúp đỡ chúng tôi phản ánh tình hình, và cả Tiểu Trương, Tiểu Lâm, Tiểu Lý. Các anh vất vả rồi, họ vất vả rồi. Vô cùng cảm ơn, cả nhà tôi vô cùng cảm ơn. Tòa lầu 16, khu nguy cơ đường Nam Tiểu, đơn vị 20. Đây là một câu chuyện có thật. Gửi tin nhắn thừa nhận sai lầm với tài xế công ty, sửa lỗi. Đây chính là cảm ơn. Trong quá trình cảm ơn này, phải cho họ lợi ích chân thật, đừng có giỡn chơi. Trước hết bắt đầu làm từ người có duyên gần nhất với quý vị. Quý vị bỏ mặc không chăm sóc cha mẹ, quý vị bỏ mặc không chăm sóc khách hàng, quý vị bỏ mặc không chăm sóc những người rất có duyên với mình. Quý vị nói mình ra ngoài quyên góp tiểu học tình thương, mình đi giải quyết động đất gì đó. Sai rồi. Phải làm từ người xung quanh mình trước. Đó là đôn luân tận phận. Phải xử lý tốt quan hệ nhân luân của quý vị trước. Phải làm tốt công việc bổn phận của quý vị trước. Cho nên học tập văn hóa truyền thống, chưa luận hành thiện, trước phải sửa lỗi. Quý vị nói chính tôi toàn là lỗi lầm của công sửa. Tôi làm việc tốt trước sai rồi. Phải sửa lỗi trước rồi mới hành thiện. Việc này có thứ tự. Cho nên tôi hy vọng nhân viên của mình mỗi ngày đều sống trong đại dương được yêu thương, được cảm ơn. Hy vọng họ đều có thể được sống trong đó, biết được thế nào là yêu thương. Ở đây còn có lá thư thứ hai còn cảm động hơn nữa. Cũng là phòng dịch vụ bảo hành của chúng tôi sau khi đổi tên thành phòng xã đắc. Thật đó, phía sau tôi vẫn còn nữa. Phòng hành chính nhân sự gọi là phòng ban phát tình thương. Quý vị coi, tôi phê bình giám đốc phòng hành chính nhân sự của mình như thế nào. Ngày nào cũng sốt ruột với họ. Các vị lãnh đạo công ty bếp treo tường Immergas, xin chào. Hai chúng tôi đều là người già hơn 70 tuổi, không con không cháu. Quý vị coi, trong nhà không người chăm sóc, càng không có nguồn sinh hoạt, vẫn luôn nhờ vào trợ cấp để sống qua ngày. Tại vì tuổi cao, bệnh tật triền miên, đã khổ lại càng khổ hơn. Chồng tôi Trương Hoán Tanh bị tác động mạch não, cao huyết áp, bệnh tim, là bệnh nhân nguy cấp đã được bệnh viện cấp cứu. Đến nay không thể ngừng thuốc. Quý vị coi, xung quanh chúng ta có những người như vậy không? Không lẽ đều không có sao? Tôi là bệnh nhân mắc chứng tổng hợp cao huyết áp, tiểu đường, tim thiếu máu nhiều năm, để đúng vào những ngày lạnh nhất này. Trong nhà bếp treo tường lại bị hỏng. Chúng tôi vô cùng lo lắng, vô cùng bất lực, tha thiết nhận được sự cứu trợ của các ông. Đồng thời cũng vô cùng cảm tạ các ông trong lúc bận rộn đã giúp những người già bơ vơ như chúng tôi giải quyết việc nước sôi lửa bỏng. Sau khi nhận được thông tin các ông thông qua tìm hiểu đã đồng ý sửa bếp miễn phí cho nhà tôi, chúng tôi vô cùng cảm động. Hai, chúng tôi thực sự cảm nhận được sự cứu trợ vô tư của các ông cùng với tinh thần vĩ đại này. Một lần nữa cảm ơn ông, công ty Immergas, các vị lãnh đạo và toàn thể nhân viên đã cho chúng tôi hơi ấm trong ngày giá lạnh. Hai, vợ chồng chúng tôi sẽ mãi mãi không quên ân đức và tình thương của các ông. Nghe nói quý công ty vẫn đang học tập đệ tử quy. Những văn hóa truyền thống này càng khiến chúng tôi cảm thấy xúc động. Đây mới là tình thương, đây mới là tài sản chân chính. Cảm ơn tấm lòng Bồ Tát và tâm nhân ái của ông chủ quý công ty. Đúng là Bồ Tát sống đến thế gian phổ độ chúng sanh. Bây giờ tôi nói với phòng xã đắc, tôi nói các cô vẫn phải đi tặng tiền. Tiền để đó làm gì? Tôi nói công ty chúng ta có thể kiếm được tiền, có lợi ích từ những cha mẹ cơm áo này. Tất cả những khách hàng này đem tiền cho chúng ta, chúng ta đối với số tiền này đã sao? Không có những khách hàng này quý vị không kiếm được tiền. Có những khách hàng này quý vị đem tiền đi bao giờ nhỏ? Quý vị đem tiền làm chuyện tự tư tự lợi. Quý vị đem tiền mua Mercedes. Quý vị đem tiền gây họa hại, ô nhiễm xã hội, đã hại chính mình mà còn hại cả khách hàng. Tại sao không có khách hàng cho tiền, quý vị không làm được những việc xấu này? Một tức tất cả. Cho nên tôi nói với nhân viên công ty, tờ giấy trước mặt chúng ta, cây bút của chúng ta là ai cho? Khách hàng cho, ân nhân cho, cha mẹ cơm áo cho. Nếu như chúng ta đem số tiền kiếm được này hiếu kính chính mình, ô nhiễm xã hội, làm chuyện tham sân si mạng, tự tư tự lợi, đã hại chính mình còn hại cả người khác, hại những người quý vị phải cảm ơn nhất, người ta gọi đó là dùng oán báo ân. Cho nên các bạn, văn hóa truyền thống dân tộc nhìn nhận hai chữ tài chủ này như thế nào? Không phải tiền của quý vị, quý vị làm chủ tài vật trong giai đoạn này mà thôi. Đây là lời trong quyển An Sĩ Toàn Thư do nhà xuất bản Nội Mông Cổ đã nói. Tôi vừa đọc tới đây thì hốt nhiên đại ngộ, đó là tiền của Hồ Tiểu Lâm sao? Chạy tới chỗ quý vị lưu tài, quý vị thay nó làm chủ. Nếu quý vị không có trí huệ cầm số tiền này, quý vị chà đạp chính mình, lại còn chà đạp ân nhân. Một niệm giác ngộ, quý vị lấy tiền làm những việc lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích nhân viên, lợi ích ân nhân đều thâm lây cùng với quý vị. Họ không hiểu là trong văn hóa truyền thống đã nói một tức tất cả, mọi người là một thể. Chúng ta đều ở trong một cơ thể, quý vị là mắt, tôi là mũi, giữa hai bên không có việc ai cao ai thấp. Thánh nhân ai gặp rồi? Ai gặp thánh nhân rồi? Tôi luôn lấy ví dụ cho nhân viên của mình. Các anh chưa gặp được thánh nhân sao? Chưa gặp. Tôi nói cho các anh nghe, bạch cầu bên trong thân thể các anh chính là thánh nhân. Tại sao lại nói như vậy? Các anh có những bạch cầu này, anh không viêm nhiễm, chúng không quan tâm đến. Anh duy trì được một lượng bình thường 3.000, 4.000, 5.000. Nói là chúng ở sẵn trong cuộc sống, chúng ta không phải học y. Khi anh vừa bị viêm nhiễm, chúng sẽ bị điều động lên 8.000, 9.000, một dạng. Hơn nữa các anh nói chúng có phân biệt không? Chúng không có chút tâm phân biệt gì hết. Chân, hôi chân viêm nhiễm, hôi quá chừng, chúng cũng điều trị. Đôi mắt bị viêm, sinh mạng thứ hai, một chỗ sạch sẽ nhất, quý báu nhất, chúng cũng vậy, chúng không có tâm phân biệt. Chúng không giống như chúng ta, công việc này tốt, mình muốn làm. Công việc kia không tốt, mình không muốn làm. Quý vị nói bạch cầu có trí huệ không? Cho đến ngày nay, khoa học kỹ thuật không nghiên cứu ra được cơ chế vận hành của bạch cầu. Tại sao chúng lại biết quý vị cần 7.600 tế bào bạch cầu? Tại sao quý vị không cần 12.000? Ai kiểm soát chúng? Trí huệ. Đây là điều khoa học nghiên cứu ra được sao? Giống như thầy giáo Vương Hy Hải, buổi tối thầy nằm ngủ, biết được chân đạo của cha mình có vấn đề. Có người đạt giải Nobel nào, có thể phát minh ra bộ máy nào, nói là chân của một người thực vật có một cục nhọt khiến cho họ bị sốt, tôi có thể chẩn đoán được. Chí thành cảm thông, Vương Hy Hải đã cảm thông. Bạch cầu, quý vị bị chạy mũ, đó là gì? Xác chết của bạch cầu. Chúng đã vì cơ thể này, dù hy sinh bản thân cũng phải bảo đảm cho cơ thể này. Tại sao vậy? Bạch cầu là người giác ngộ, chúng biết là mình đến với thân thể này thì không thể ăn uống chơi bời, mình tới đây là có trách nhiệm. Cơ thể này sở dĩ nuôi dưỡng mình, tức là gì? Để mình tiêu viêm, thời khắc then chốt mình phải lập tức xuất hiện, lập tức chiến đấu, đến chết mới thôi, cúc cung tận tụy. Đúng sao? Đúng vậy. Thực ra mỗi một người chúng ta đều là tế bào bạch cầu đến với xã hội này. Tại sao ngày nay không làm những việc của bạch cầu nữa? Không có cảnh giới của bạch cầu. Mê rồi. Nhìn sai rồi. Nghĩ sai rồi. Nói sai rồi. Bạch cầu làm thành bất động sản rồi. Bạch cầu làm thành từ thứ tư lợi rồi. Cái gan không mời mình ăn cơm, mình không cứu nó. Còn cái anh phổi thì khá tốt, thường tặng cho mình rượu mau đài. Chẳng phải như vậy sao? Phân chia ta người, phân chia tốt xấu. Còn bạch cầu nghe tiếng cảm ơn cũng không cần. Tôi đến đây có phải cần thư mời của người khác? Quý vị có lúc nào nghe bạch cầu cũng đòi nhận thư mời không? Nói đến là đến, cần bao nhiêu thì đến bấy nhiêu, không làm phiền quý vị. Quý vị khỏi rồi, không việc gì nữa, chúng sẽ không làm phiền quý vị chút nào. Chúng ta thì không được. Chúng ta không việc gì thì buổi tối còn tìm ai đó gọi điện thoại nói chuyện đỡ buồn. Người ta bạch cầu không làm việc này. Không phải đạo lý này sao? Bạch cầu chính là thánh nhân. Bạch cầu chính là thầy giáo của chúng ta. Hồng cầu cũng giống như vậy. Ngũ tạng của chúng ta, tất cả mọi thứ của chúng ta đều đang âm thầm giữ gìn sinh mạng của chúng ta như vậy đó. Chúng không hề oán than, không cần báo đáp, không cần cảm ơn. Chúng ta có xứng đáng với những tế bào trong cơ thể của mình không? Những người thầy này đã là tấm gương tốt như vậy cho chúng ta, giáo dục chúng ta như vậy. Ngày nay chúng ta vẫn không giác ngộ, vẫn đang làm chuyện tự tư tự lợi, vẫn đang làm tham sân si mạng. Chẳng phải vấn đề như vậy sao? Xứng đáng với ai? Không cần nói tới con trẻ, ngay cả thân thể tế bào của chính mình quý vị cũng không xứng đáng. Cho nên chúng ta phải kiên định tính tâm, chúng ta phải làm tốt hơn cả tế bào bạch cầu, bởi vì chúng là thuộc về chúng ta vốn dĩ là như vậy. Trong Tam Tạng Kinh đã nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, cái bổn thiện này bổn thiện nằm ở đâu? Quý vị nhìn vào bạch cầu là sẽ hiểu rõ. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, cái đó phải nên là tánh của chúng ta, đó là cái thiện của chúng ta. Bị gạt thiệt thòi sao? Hồ Tiểu Lâm học đệ tử quy có tác dụng không? Đóng cửa lại học một chút cho đỡ buồn được rồi. Thương trường súng dao thực tế có luyện được không? Cho nên nếu không tôi cũng không tới chỗ này. Tôi không phải đã nêu ra chỉ tiêu 3 năm rồi sao? Quý vị còn không tin? Vậy ở công ty ông cũng không duyệt phiếu thanh toán nữa, cũng không họp hành nữa. Ông đang làm gì? Tôi rất là bận rộn. Tại sao? Quý vị biết không? Tôi có hơn 170 nhân viên. Hàng ngày tôi đều nói chuyện với nhân viên. Ai ở phòng làm việc tôi cũng nói chuyện hết. Vừa nói tới, được rồi. Có chuyện rồi. Tôi liền cho mời giám đốc phòng nhân sự tới. Tôi nói, cô có biết công ty chúng ta có nhân viên? Cô ấy nói, biết. Anh trai gặp chuyện rồi, bị xe đụng. Biết không? Không biết. Ghi lỗi một lần. Cô nói, tại sao? Việc này có liên quan gì tới tôi? Cô đã đổi thành phòng ban tặng tình thương rồi. Cô đừng mãi đưa cho tôi bản lỗi lầm của nhân viên. Tôi không xem nữa. Nào là cảnh cáo bằng văn bản, đó đều là từ tư từ lợi. Chúng ta nói nhân viên bây giờ còn thiếu cái gì, cô biết không? Tình hình của nhân viên công ty chúng ta là gì? Không biết. Không biết chính là sai lầm. Làm chủ tịch mà tôi còn biết. Chẳng phải ông cả ngày rảnh rỗi chỉ học đệ tử quy sao? Tôi nói, tôi học đệ tử quy thì sao? Cô có chuyện gì? Ông coi chúng tôi ở bên ngoài bảo hiểm trợ cấp đủ việc. Cả ngày cục lao động bên ngoài lại họp mãi. Ông ở đây không việc gì thì ông nói thử xem sao. Tôi nói cho mọi người nghe, Trung ương đảng nhấn mạnh cơ chế dân chủ doanh nghiệp. Cơ chế dân chủ tình hình thế nào? Doanh nghiệp nhấn mạnh dân chủ. Nói đùa, ai nhấn mạnh dân chủ với quý vị? Ông chủ đó là phải nghe. Doanh nghiệp thật sự, nếu xây dựng dân chủ thật sự, doanh nghiệp này sẽ có sức sáng tạo vô hạn. Tại sao? Mọi người dám nói thật. Mọi người dám phản ánh vấn đề với ông chủ. Doanh nghiệp như thế nào mới có thể xây dựng cơ chế dân chủ lành mạnh như vậy? Mọi người, ông chủ, nhân viên đều là học trò của đệ tử quy thì sẽ dân chủ. Đệ tử quy làm chủ gọi là dân chủ. Hiện nay, những cán bộ trung cấp công ty chúng tôi đều nói việc này không cần hỏi ý chủ tịch Hồ nữa. Nói bậy bạ chắc chắn chủ tịch Hồ không cho nói, không cần hỏi nữa. Báo cáo này không cần phải đánh ra. Họ giúp quý vị làm chủ rồi. Việc này không cần nhắn tin cho chủ tịch Hồ nữa. Lần trước tôi ở Hải Nam đã gửi tin nhắn cho tôi, Hồ này có nên giảm giá không? Tôi quay về phê bình cho một trận nghiêm khắc. Tôi nói, cô đã sửa thành phòng xã đắc rồi, tin nhắn này còn gửi cho tôi làm gì? Quyền hạn của chúng tôi vốn dĩ chỉ được giảm giá 30%. Tôi nói, tôi đã nói rồi, có thể cho các cô chỉ tiêu 100 vạn, cô dùng không hết, cô còn ôm cái giảm giá 30% này làm gì? Chẳng phải do trong lòng còn mơ hồ sao? Còn mơ hồ thì hôm nay phải biết rõ, đem tặng miễn phí, còn phải cho 1.000 tệ. Chủ tịch Hồ như vậy công ty chẳng phải lỗ vốn rồi sao? Lỗ cái gì mà lỗ? Càng xả càng được tin không? Cho nên chúng ta ở trong nhà, chúng ta ở đơn vị, bản thân chúng ta là ông chủ, chúng ta làm giám đốc bộ phận. Quan trọng là thành sự tại nhân. Quan trọng là phải thành sự tại nhân. Tức là quý vị có thể nào đem tình thương này dùng một phương tiện thiện xảo, dùng một phương thức có thể chấp nhận. Chúng ta phải nhấn mạnh nó. Bởi vì ở đây tôi đọc cho mọi người mấy đoạn. Công ty chúng tôi học tập theo cô giáo Lưu Phương thành lập ngân quỹ tình thương. Mỗi tháng tôi bỏ ra mấy vạn tệ góp vào trong đó. Nhân viên tùy theo sức của mình, 10 tệ không chê ít, 100 tệ cũng không chê nhiều. Nghĩa là sao? Tức là ngoài bảo hiểm trợ cấp ra, phàm là việc khoản xã hội không thể thanh toán thì chúng tôi lo hết. Nhỏ cho đến trật lưng, trật tay, xoa bóp trị liệu không thể thanh toán. Không những nhân viên, người thân, họ hàng, đồng học, bạn bè, chỉ cần là người mà nhân viên quen biết, cho dù là hàng xóm, có khó khăn tôi đều giúp đỡ. Việc báo cáo xin trợ cấp khởi động ngân quỹ tình thương. Ngân quỹ tình thương khởi động đến nay, gần đây là mỗi tuần lễ đều có sử dụng. Thời gian trước, giám đốc phòng hành chính nhân sự áp lực vô cùng lớn, ngày nào tôi cũng sầm mặt lại. Đến văn phòng tôi, có chỗ nào phải sử dụng tới ngân quỹ tình thương không? Không có. Công ty xong luôn. Tôi nói, muốn thương cũng không tìm được người để thương. Tôi nói, Hồ Tiểu Lâm thật không có đức hạnh, cho tiền cũng không ai nhận. Thất đức tới cùng rồi. Tôi nói, cô tác thành cho tôi một chút đi. Được rồi, dạo này tới rồi. Tôi đọc cho mọi người một bài thông báo của phòng hành chính nhân sự, tôi gửi tới toàn thể nhân viên. Kính gửi toàn thể nhân viên công ty. Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn của mẹ chồng Trương Nhật, nhân viên công ty gửi cho tôi. Bây giờ đem tin nhắn này gửi cho mọi người, hy vọng sẽ đọc nghiêm túc. Nội dung tin nhắn như sau. Xin chào Hồ Tiên Sinh, tôi là mẹ chồng của nhân viên Trương Nhật của quý công ty. Xin tha thứ cho việc tôi mạo muội gửi cho ông tin nhắn này, bởi vì nhân viên của ông thực sự đã khiến cho tôi quá cảm động. Tức là giám đốc phòng ban tặng tình thương mà tôi vẫn luôn phê bình đó. Vào tuần trước, lưng của tôi bị trật một chút, dẫn tới xương cột sống bị lệch. Đây là một căn bệnh cũ. Phải đến thứ ba tuần này, đau tới nỗi thực sự không thức dậy nổi. Nên bảo Trương Nhật xin nghỉ phép để cùng tôi đi khám bệnh. Giám đốc phòng nhân sự của ông sau khi biết được đã gọi điện tới quan tâm, đã hỏi thăm bệnh tình của tôi. Khi biết được các bệnh cũ này của tôi cần phải xoa bóp trị liệu lâu dài, còn có ý tốt giúp cho tôi giới thiệu một bác sĩ khác xoa bóp massage của khoa xương, lại còn nhiệt tình giúp tôi liên hệ thời gian để đi xoa bóp. Tôi đem theo hình ảnh đã chụp với một thái độ thử xem thế nào để đến chỗ của bác sĩ khác khám một chút. Khi qua đó ngay cả nhấc chân lên một chút cũng rất khó khăn, nhưng bác sĩ khác chỉ giúp tôi xoa bóp 10 phút thì đã nhấc chân lên được. Lưng cũng không bị đau nhức như trước đây nữa. Trong xã hội này hiện nay, quan hệ giữa con người đều rất lạnh nhạt. Tôi thực sự không ngờ rằng giám đốc phòng nhân sự của ông lại nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vốn dĩ muốn mua chút quà tặng cô ấy để thể hiện sự biết ơn, nhưng cô ấy kiên quyết không nhận. Trong điện thoại cô ấy nói với tôi, mỗi một nhân viên của công ty chúng cháu đều làm như vậy hết. Đại đệ tử Quy đã dạy cho chúng cháu những đạo lý làm người. Tôi nghe xong thì trong lòng rất ấm áp, rất cảm động. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô ấy, cho nên đã mạo muội gửi tin nhắn này tới cho ông. Mặc dù tôi không hiểu lắm về đệ tử Quy, tôi tin là sau này bà cụ sẽ hiểu hơn. Nhưng những nhân viên ông đã bồi dưỡng đều xuất sắc như vậy. Con cái của chúng tôi làm việc ở công ty ông, chúng tôi đều rất an tâm. Xin cảm ơn ông. Một cụ già bị cảm động bởi nhân viên của ông và được giáo dục bởi đệ tử Quy. Sau đó phía sau tôi còn có một lời chú thích rằng tôi cùng toàn thể nhân viên công ty đều thể hiện sự cảm tạ đối với mẹ chồng Trương Nhật. Cảm ơn bà cụ đối với việc giáo dục của chúng tôi đã khích lệ và sách tấn. Thật ra chúng tôi làm cũng chưa đầy đủ, đặc biệt là tôi làm rất không đủ, đúng không? Có một nhân viên nào làm không đủ hết. Tôi phải nên tiếp tục cố gắng cải tạo bản thân, phục vụ mọi người. Tôi cùng toàn thể nhân viên công ty thể hiện sự cảm tạ đối với giám đốc Trương Khôn, tức là giám đốc phòng tình thương. Cô ấy đã dùng một đôi mắt biết thương yêu đã phát hiện ra bệnh khổ và khó khăn của nhân viên. Từ dì Giang làm dọn dẹp vệ sinh tới mẹ chồng của nhân viên bình thường Trương Nhật, cô ấy khiến chúng tôi cảm động. Cô ấy là tấm gương của chúng ta, đặc biệt là tấm gương của tôi. Chúng ta phải học tập theo giám đốc Trương Khôn, học tập tình thương của cô ấy, học tập trí huệ của cô ấy. Thấy người thiện liền học theo, dù kém xa cố theo kịp. Tôi kêu gọi toàn thể nhân viên công ty, đặc biệt là người phụ trách các bộ phận trong công ty, phải quan tâm tới bệnh tật của các đồng nghiệp xung quanh, tích cực chủ động phản ánh với công ty bệnh khổ của nhân viên, để chúng ta cùng nhau giải quyết những bệnh khổ này, xây dựng công ty trở thành một đại gia đình ấm áp của chung cho tất cả mọi người. Trong một đại gia đình này không có gì khác ngoài tình thương. Cảm ơn mọi người. Mặt học thường hữu thẹn, Hồ Tiểu Lâm kính trình sửa lỗi. Cho nên đây là mẹ chồng Trương Nhật. Tại sao vậy? Chẳng phải đã nói rồi sao? Phía sau có nói. Ngày 8 tháng 12 năm 2009, các quỹ viên của Hội Quản lý Ngân Quỹ Hỗ Trợ Tình Thương của công ty chúng ta đã tìm hiểu được mẹ chồng của nhân viên Trương Nhật phòng tài liệu. Do vì tuổi già lao lực khiến xương sống bị tổn hại, xương cột sống bị lệch, đã không thể nào đi lại được. Các quỹ viên của chúng ta đã tranh thủ giúp đỡ liên lạc bác sĩ xoa bóp massage, giúp đỡ bà cụ tích cực trị liệu. Trong mấy lần trị liệu đó, bà cụ đã hồi phục rất tốt, hiện tại đã có thể đi đứng bình thường được. Các quỹ viên của chúng ta đều vô cùng vui mừng vì bà cụ có thể hồi phục tốt như vậy. Nhưng từ chỗ bác sĩ xoa bóp đó, chúng ta lại tìm hiểu được bà cụ hai ngày gần đây không đi trị liệu. Các quỹ viên của chúng ta đã mau chóng gọi điện thoại cho bà cụ để tìm hiểu tình hình, mới biết được thì ra là bởi vì mỗi lần cần phí trị liệu mấy trăm tệ lại khiến bà cụ khó khăn. Bà cụ đã nghỉ hưu rồi, mỗi tháng hai vợ chồng già chỉ có thu nhập chưa tới 1.000 tệ, bà cụ chi trả thực sự rất là khó khăn. Các quỹ viên của chúng ta đã lập tức gửi tới ngân quỹ hỗ trợ tình thương của chúng ta. Đúng vậy, ngân quỹ của chúng ta không phải chỉ cung cấp sự giúp đỡ cho nhân viên chúng ta, đối mặt với người nhà của nhân viên chúng ta phải cung cấp sự giúp đỡ như vậy. Cho nên chúng ta đã nói với bà cụ để cụ yên tâm trị liệu, chi phí trị liệu do ngân quỹ hỗ trợ tình thương của công ty chúng ta chi trả. Bà cụ vô cùng cảm động, bà cụ cảm ơn các quỹ viên chúng ta, cảm ơn lãnh đạo của chúng ta, cũng cảm ơn đệ tử quy đã giáo dục chúng ta tốt đẹp. Ký tên chủ tịch Hồ Tiểu Lâm. Đây là việc dân ái không do dự, chủ tịch Hội Quản lý Ngân quỹ Hỗ trợ Tình thương. Việc này tôi rất để tâm. Văn kiện của nhân viên công ty tôi không bao giờ xem, hợp đồng của văn kiện công ty tôi không bao giờ duyệt, con dấu tôi cũng cho phép đóng rồi. Ngày nào tôi cũng canh chuyện này. Cho nên rất nhiều bạn bè học văn hóa truyền thống đã nói: Hồ Tiểu Lâm, cả ngày ông bận chuyện gì vậy? Tôi nói tôi bận chuyện này, phía sau vẫn còn nhiều lắm. Ngân quỹ hỗ trợ tình thương, dì văn quét dọn vệ sinh ở đây cũng có, là người chúng tôi mời tới từ công ty dịch vụ lao động ở bên ngoài, vì vô cùng khó khăn. Dì văn quét dọn vệ sinh được mời tới từ công ty 38, công ty dịch vụ lao động. Đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng ngân quỹ tình thương. Vậy vì có sử dụng được không thì công ty có nhiều ý kiến khác nhau, rằng giúp đỡ nhân viên công ty một chút là được rồi. Một vị quét dọn vệ sinh lại là nhân viên hợp đồng bên ngoài chúng ta mời tới, có thể nào suy nghĩ một chút mà không cần cho nữa? Tôi nói không được. Phàm là người đều phải thương, cùng bầu trời chung mặt đất, càng không cần nói là một vị đã quét dọn vệ sinh cho chúng ta. Không có gì ấy quét dọn vệ sinh chúng ta sạch sẽ được không? Dù sao tôi cũng biết là ly của tôi do gì ấy ngày ngày lau rửa, số tiền này tôi nhất định phải cho gì. Phàm là người đều phải thương, không có nói nhân viên hợp đồng thì không thương. Có không? Không có. Không có thì phải cho. Gửi đến toàn thể nhân viên, đây cũng là do tôi viết. Liên quan tới tin vui về việc công ty đã chính thức sử dụng ngân quỹ hỗ trợ tình thương. Không phải tin vui gì hết, tình yêu đến muộn. Công ty chúng ta vào tháng 9 năm 2009 đã chính thức thành lập ngân quỹ hỗ trợ tình thương. Trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng này, các quỹ viên của Hội Quản lý Ngân quỹ hỗ trợ tình thương của chúng ta mỗi ngày đều đang tìm kiếm những người và việc cần giúp đỡ xung quanh chúng ta. Lãnh đạo công ty cũng đã nhiều lần quan tâm thăm hỏi chúng ta, bảo chúng ta dùng tâm chân thành để phát hiện bệnh khổ của nhân viên, bảo chúng ta dùng tình thương để giúp đỡ họ. Hiện tại chúng tôi vui mừng thông báo với mọi người, ngân quỹ hỗ trợ tình thương của chúng ta đã chính thức được sử dụng. Nhân viên vệ sinh trong công ty là dì Giang Bích Tú, vì cuối tháng 10 năm 2009 bị bệnh, phí kiểm tra, phí phẫu thuật, phí thuốc men tổng cộng đã dùng hơn 1.800 tệ. Tháng 11 còn phải đi tái khám. Thu nhập của dì Giang và chồng mình mỗi tháng sau khi đã chi tiêu trong nhà và chi trả học phí cho các con thì chẳng còn được bao nhiêu. Tình trạng sức khỏe của dì Giang không tốt, hơn nữa thu nhập gia đình lại không cao. Trong thời gian dì Giang bị bệnh, chúng ta đã tới nhà thăm hỏi dì, Cả nhà của dì Giang sinh sống trong một căn nhà trệt chỉ có 10 mấy mét vuông. Mặc dù thời tiết đã vô cùng giá lạnh, nhưng trên giường chỉ có một tấm chăn mỏng, cũng không có thiết bị sưởi ấm. Trong nhà trên căn bản là không có đồ điện gì hết. Do dì bị bệnh mà sản sinh chi phí phẫu thuật, khiến cho cuộc sống vốn dĩ đã không giàu có nên lại càng khó khăn hơn. Nên công ty đã trợ giúp dì Giang Bích Tú 2.000 tỷ chẳng. Xin dì hãy yên tâm dưỡng bệnh, điều dưỡng sức khỏe cho tốt. Hơn 2 năm học tập văn hóa truyền thống, trong tâm của mỗi nhân viên đều đã gieo xuống hạt giống của tình thương. Giữa các nhân viên đã xây dựng được một nhịp cầu tình thương, là cây gậy tiếp lực tình thương giữa các nhân viên. Một chút tình thương của mỗi một nhân viên đều sẽ biến thành một tia ánh sáng, tập hợp thành một suối nguồn dịu ngọt, đem đến sức mạnh vô hạn cho những người cần sự giúp đỡ. Hồ Tiểu Lâm thường phạm lỗi, kính trình. Tuy là chọn ra vài bài để đọc, trong quá trình sử dụng ngân quỹ hỗ trợ tình thương còn có rất nhiều tình hình. Ví dụ như nhân viên vừa phạm sai lầm, làm việc riêng, anh ấy là sửa bếp, dịch chuyển bếp cho người ta, 200 tệ anh ấy ăn chặn mất. Sau khi ăn chặn, mẹ của anh là nông dân, không có bảo hiểm. Đến lúc này thì tới tìm tôi, nói là chủ tịch Hồ, tôi tìm hiểu được tình trạng này. Tôi nói, mẹ của anh chàng này, vậy không được, đáng ghét. Người ta nói rồi, vừa mới làm việc riêng, nhân viên cũ còn làm chuyện này, từ tư từ lợi, ngân quỹ tình thương không cho được. Quý vị coi, nhân viên trong công ty, làm ông chủ khó lắm. Quý vị muốn làm việc tốt, thực hiện đề tự quy thì phải thuyết phục được cô ấy. Tôi nói, tại sao không cho? Anh ta biểu hiện không tốt. Anh ta biểu hiện không tốt có liên quan gì tới mẹ anh ta? Phạm nhân, cô hỏi thử viện trưởng Trương Phát, phạm nhân cũng còn được chữa bệnh. Đúng không? Nhân viên phạm chút sai lầm, hơn nữa đã nói bao nhiêu lần rồi. Làm việc không thông phản cầu chính mình. Tại sao hễ nhân viên phạm sai lầm liền cho rằng là lỗi của nhân viên? Nhân viên đó là Bồ Tát, đó là thầy giáo tới giáo dục chúng ta. Nói rằng chúng ta đã lơ là giáo dục. Tại sao anh ta lại tự tư tự lợi, tham ô tiền của công ty? Tại sao anh ta lại hám lợi? Có phải là chúng ta có hạt giống hám lợi này không? Chúng ta không có tâm xấu này, có thể chưa cảm tới quả xấu này không? Nhân dị thiện cảm, thiên dị phức ứng, nhân dị ác cảm, thiên dị tai ứng. Ngày nay anh chàng này hám lợi của chúng ta, đây là quả báo. Từ đâu tới? Trong công việc chúng ta có sơ suất, tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư, chưa làm tốt giáo dục. Cô chưa dạy tốt anh ấy, chẳng phải như vậy sao? Lãnh đạo chỉ nhìn vô tiền. Đến bây giờ đem tặng ám dạng này, mỗi tháng cô vẫn không tặng được. Vậy chúng ta cũng chẳng phải gì là hám lợi sao? Công ty chúng ta chẳng phải chỉ thấy tiền thôi sao? Tình thương không tặng đi được, tâm tham ngày nay dây quanh chúng ta. Tôi nói, nhân viên có vấn đề thì xem vấn đề, có vấn đề thì phê bình, tranh thủ giáo dục, không sao hết. Mẹ họ bị bệnh, phải giúp đỡ. Càng vào những lúc này chúng ta càng phải giúp đỡ anh ấy, mới có thể sinh tác dụng cảm hóa. Vì sao nhân viên đó vô cùng cảm động, không ngờ đã phạm phải sai lầm lớn như vậy. Vốn dĩ nếu theo chế độ quy định như trước đây thì đã sa thải rồi. Công ty không những không sa thải, mà còn bỏ ra mấy chàng nhân dân tệ để thanh toán cho mẹ anh ấy. Bệnh tim phải làm giá đỡ động mạch hay làm phẫu thuật gì đó. Sau đó đã tới chỗ tôi khóc lóc đứt nở. Chủ tịch Hồ, tôi thật có lỗi với ông. Tôi thật là vô lương tâm. Lương tâm tôi đều bị chó tha rồi. Ông tốt với tôi thế này, ông coi tôi hám chút lời đó để làm gì? Sau này tôi thịt nát xương ta, tôi đến chết mới ngưng vì ông. Tôi nói, anh cũng đừng vì tôi. Tôi nói, chúng ta vì thánh hiền nhân đi. Mẹ tôi đã nói tôi có phước mà không biết quý, gặp được một ông chủ tốt như vậy. Nhà chúng ta khó khăn, mẹ anh ấy vì không có tiền đến xuất viện. Tôi đã bỏ tiền ra mời mẹ anh ấy trở lại bệnh viện để làm phẫu thuật cho xong. Quý vị nghĩ coi, tôi nói, cho nên liệu Phạm Tư Huấn đã nói, nhân viên có vấn đề, con trẻ xung quanh chúng ta có vấn đề, cha mẹ chúng ta có vấn đề, đều là do đức ta chưa tu, chưa chiêu cảm tới. Do đức hạnh của chính quý vị chưa tu đến mức đó, do sự cảm hóa của quý vị chưa đến mức đó. Hoan hỷ tiếp nhận, phải nên cảm ơn họ đã ban cho chúng ta sự giáo dục này, nhắc nhở chúng ta phải sửa lỗi, phải giác ngộ, giúp chúng ta kiểm điểm. Còn có rất nhiều điều muốn nói, thời gian cũng đã hết rồi. Tức Tức là đối với một ông chủ mà nói, trong doanh nghiệp có thể thực hành đệ tử quy không? Hoàn toàn có thể. Có thể kiếm tiền được không? Hoàn toàn có thể kiếm được tiền. Chúng ta từ văn hóa truyền thống phải hấp thu những dưỡng chất gì, nói thẳng ra với mọi người. Ngàn bài cũng chỉ bốn chữ. Sanh khởi một tâm cảm ơn, sanh khởi một tâm sửa lỗi là quý vị thành tựu. Muốn cái gì có cái nấy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn quốc gia bồi dưỡng chở che, cảm ơn lãnh đạo anh minh của đảng, cảm ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, cảm ơn thầy cô ân cần dạy dỗ, cảm ơn đồng học quan tâm giúp đỡ, cảm ơn nông dân khổ nhọc canh trồng, cảm ơn những người đã quan tâm giúp đỡ tôi, cảm ơn tất cả những người đã cống hiến. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.